Thiên Châu Biến, chương 19 đến 2, Tà Ma Hữu Thối, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng sớm trước khi xuất phát, Tiêu Như sắt cho binh lính dưới tay của mình đưa tới một cây tử thần cung mới tinh cùng 4 bộ vũ tiễn có tính chất đặc biệt. Nàng biết Chu Duy Thanh khí lực lớn. Thanh tử thần cung này phẩm chất thậm chí so với thanh của thượng quan Băng Nhi kia còn muốn tốt hơn. Đây là do dùng lõi của hơn 500 tuổi tinh thần thụ chế tác mà thành. Thần cung cực kỳ cứng cỏi. Sức kéo cơ hồ là so với tử thần cung bình thường là gấp đôi. Dây cung là do cơ gân ma nhận xà tốt nhất mà thành. Kia 4 bộ vũ tiễn cũng đồng dạng chỉ dùng hơn 500 năm gỗ tinh thần thụ sở chế. Đầu mũi tên lại là thái hợp kim. Này 4 bộ, 200 cây vũ tiễn. Giá trị cộng lại còn muốn vượt qua kia thanh tử thần cung. 4 bộ vũ tiễn chỉ có một bộ dắt ở Chu Duy Thanh sau thắt lưng. Còn thừa cũng treo ở trên lưng ngựa. Cung kỵ binh này biên chế tại Thiên Cung Đế Quốc là có. Nhưng cũng chỉ có một doanh. Đó cũng là vương bài doanh. Cung kỵ binh ưu thế lớn nhất là hai điểm. Một là bằng vào tốc độ của ngựa. Khác một cái chính là mang theo số lượng vũ tiễn tùy thân nhiều hơn. Bình thường cung tiễn binh có thể mang 100 mũi tên đã là xạ thuật xuất chúng cùng thân thể vô cùng tốt. Mà cung kỵ binh mang tiễn ít hơn 200 cây đều là bị người khác khinh bỉ. Có ngựa mang theo. Về điểm này sức nặng tự nhiên không tính là cái gì. Thượng quan Băng Nhi một thân ngân giáp. Bạch sắc áo choàng ở sau người bày ra tư thế oai hùng hiên ngang. Làm gương trước tiên, đi ở đội ngũ trước nhất mặt, Chu Duy Thanh đi chậm hơn nửa bước. Hiển nhiên, phía trước ngoài 3 dặm còn có 2 trung đội tiên phong. Phụ trách gặp núi thì mở đường, đụng sông thì bắc cầu. Đảm bảo đại quân tiến lên thuận lợi. Băng Nhi, ta muốn xuống đi bộ một chút. Chân phải thấy không được tự nhiên. Ta phải đi để thích ứng. Chu Duy Thanh nhỏ giọng chỉ có hắn cùng thượng quan Băng Nhi có thể nghe được. Ân, người đi đi, theo hướng đại quân đi trước là tốt rồi. Thượng quan Băng Nhi gật đầu nói. Từ lúc Chu Duy Thanh tải trước mặt nàng ghìa bộ đứng đắn về sau. Thái độ của nàng đối với hắn cũng là có chút chuyển biến. Nhất là ngày đó sau khi bị hắn ôm. Thượng quan Băng Nhi còn có chút không dám nhìn vào ánh mắt của Chu Duy Thanh. Nàng trong lòng rất là mâu thuẫn. Vừa sợ Chu Duy Thanh lại đột nhiên phát bệnh. Nhưng lại với cái ôm ngày đó lại ẩn ẩn có chút chờ mong. Chu Duy Thanh nhẹ nhàng xuống ngựa. Hướng thượng quan Băng Nhi lộ ra một nụ cười hàm hậu. Sau đó chân phải hướng xuống đất. Thân thể giống như tên liền chui vào rừng cây bên cạnh. Bộ dáng vọt đi của hắn phải nói là rất đẹp, nhất là tốc độ nhanh vô cùng. Hơn nữa là hoàn toàn bằng vào thân thể lực lượng. Đáng tiếc chính là, sau khi tiến vào rừng cây Chu Duy Thanh lại phát hiện. Chính mình đã sai khi đánh giá tốc độ. Phanh, thân thể hắn cùng một cây đại thụ liền thân mật tiếp xúc. May mắn đúng lúc hắn lấy cánh tay ngăn cản, lúc này mới không tính rất thê thảm. Ta trời à, chấm, Chu Duy Thanh từ trên cây trơn nhẵn chợt xuống, kêu một tiếng buồn bực, nâng lên một cước đá vào gốc cây tinh thần thụ chừng 2 người ôm không hết trước mặt này. Phanh, một âm thanh phát ra, vốn còn buồn bực, Chu Duy Thanh khoảnh khắc mở to 2 mắt nhìn, miệng mở lớn có thể bỏ vừa 2 cái trứng chim, gốc cây tinh thần thụ cần 2 người ôm không hết một cước này của hắn đá trúng. Không ngờ trong khoảnh khắc bay văng ra, sau đó đập vào trên một cây đại thụ bên cạnh mới rầm lạp ngã xuống đất. Ta choáng váng, Chu Duy Thanh cúi đầu nhìn về phía chân phải vừa tung ra cú đá vừa rồi. Cái chân phải này cảm giác gì cũng đều không có a, tựa hồ hết thảy như thường. Nhưng là, kia, nhưng là, tinh thần thụ. A, tinh thần thụ 2 người không ôm hết kia dùng tới lưỡi cưa bằng kim loại tốt nhất đến. Phải 4 người hợp lực thì cũng mất suốt một ngày. Nhưng lại cứ như vậy bị hắn một cước liền bị chặt đứt. Thằng này có khiếu làm lâm tặc. He he. Chấm. Trong nháy mắt, bởi vì hai chân lực lượng không đồng đều mà buồn bực khoảnh khắc trở thành hư không. Chu Duy Thanh nhanh cởi quần của mình, nhìn về phía chân phải. Biểu hiện bên ngoài, chân phải cùng chân trái cũng không có gì bất đồng. Không ngờ lực lượng lại lớn đến độ này. Hơn nữa đá xong lại không cảm thấy chút đau dù là rất nhỏ a, ý niệm vừa động. Thiên lực vận chuyển trong đan điền liền trầm xuống, rót vào bên trong hai chân. Ngay khi thiên lực tiến vào hai chân, chỗ bất đồng liền hiện ra. Tại thiên lực rót vào, hai chân rõ ràng cảm giác càng thêm hữu lực, nhưng chân trái ở mặt ngoài cũng không có biến hóa gì. Mà làn da chân phải của hắn biểu hiện giống trong lúc năng lượng cơ thể bị dị biến. Ma văn gia hồ đã lặng yên hiện lên, lan tràn tại trên chân phải. Khí lưu màu xám nhàn nhạt tỏa ra. Chân phải rất tự nhiên tự động kéo ra sau vài phần. Chu Duy Thanh chú ý tới. Chính mình chân phải giờ này khắc này đã trở nên tối đen như mực. Hơi cong lên. Cho hắn cảm giác giống như là chính mình chân phải biến thành một cái roi rất mạnh mẽ. Chân trái hướng xuống đất. Hắn từng bước tiến đến trước mặt một gốc cây tinh thần thụ lớn hơn nữa. Chân phải như tia chớp quét ngang ra. Tốc độ cực nhanh, thậm chí tại không trung để lại một chuỗi tàn ảnh. Lần này chân cùng cây tiếp xúc để lại thanh âm đã xảy ra biến hóa. Từ, phanh, biến thành, phốc. Trước mặt tinh thần thụ lại văng ra, mà mặt cắt lại trở nên cực kỳ trơn nhẵn, giống như là bị lưỡi dao sắc bén khoảnh khắc chặt đứt vậy. Lâm tặc phải gọi bằng sư tổ, càng làm cho Chu Duy Thanh khiếp sợ là sau đó, thân cây bị đá bay tại không trung, tất cả lá cây không ngờ rất nhanh trở nên khô vàng. Thân cây không ngờ bốc lên một tầng nhàn nhạt khí lưu màu xám. Cơ hồ là khoảnh khắc héo rũ, thời điểm rơi xuống đất, không ngờ liền dập nát. Này thật sự là rất cấp lực. Chu Duy Thanh nhìn xem chính mình chân phải, rồi lại nhìn kia đã hoàn toàn phá vỡ tinh thần thụ. Thì thào nói, Băng Nhi nói đây là đặc thù của cái gì tà ma biến bị lạc mất thần trí Thiên Châu Sư. Tà ma biến ta thì không có. Chẳng qua là có cái này tà ma chân phải, uy lực bậc bảy nếu quét tại trên thân người, còn có đường sống sao chứ? Hơn nữa, Chu Duy Thanh phát hiện, chính mình thúc dục thiên lực rót vào sau này cú đá này, đúng là tiêu hao cũng không lớn. Đột nhiên, hắn trong lòng vừa động, hồi tưởng lên chính mình từng mấy lần tại trong ảo giác cảm nhận được con hắc hổ kia. Kia hắc hổ lưu lại ấn tượng sâu đậm cho hắn có ba cái đặc điểm. Một cái là cặp kia yêu dị huyết mâu. Sau đó là sau lưng cự đại hai cánh. Cuối cùng một cái, chính là kia cái đuôi cao cao nhếch lên giống đuôi bó cạp vậy. Chính mình chân phải hoàn toàn biến thành màu đen. Hơn nữa chân phải có cảm giác chủ động giơ lên. Chẳng phải là đang cùng cái đuôi của hắc hổ hạt tử kia có điểm giống sao? Chẳng lẽ nói, chân phải của mình là nhờ vậy mà biến hóa sao? Hiện tại, hắn sớm hoàn toàn xác định tấm hắc châu kia chính là giống như một loại gì đó tương tự nội đan của con hắc hồ xuất hiện trong ảo giác. Hắn thu được chính là năng lực của con hắc hồ không biết tên cực kỳ cường đại này. Cách chương.